Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19 từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước người. Thế vậy, mọi người sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý bà anh chị em thân mến, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy một câu chuyện cảm động về Gia-kêu, một người thu thuế giàu có nhưng bị xã hội thời bấy giờ coi là người tội lỗi. Gia-kêu với cái tim khao khát được thấy Chúa Giêsu, ông đã tìm mọi cách để vượt qua những rào cản xung quanh. Ông đã trèo lên cây sung để có thể nhìn thấy người. Hành động này dù đơn giản nhưng thể hiện một lòng ao ước chân thành, một niềm khao khát hướng về Chúa. Đức Giêsu đã đáp lại sự khao khát của Gia-kêu bằng cách dừng lại, nhìn lên và gọi ông xuống. Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Đức Giêsu không chỉ nhìn thấy Gia-kêu từ bên ngoài, mà Ngài thấu hiểu được tâm hồn của ông, nơi ẩn chứa lòng ăn năn và sẵn sàng thay đổi. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa luôn chủ động đến và gọi chúng ta, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình không xứng đáng. Quý ông bà anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu đến và lưu lại nhà Gia-kêu, nhiều người xung quanh đã lẩm bẩm và chỉ trích vì họ coi ông là kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu không phán xét ông dựa trên những gì ông đã làm trước đó. Và Gia-kêu đã đáp lại lòng nhân từ của Chúa bằng sự hoán cải sâu sắc và quyết tâm chia sẻ của cải, đền bù lại những gì ông đã làm thiệt hại. Hành động này không chỉ là một lời hứa hời hợt, mà là một sự hoán cải thực sự, thể hiện lòng sám hối và mong muốn đi theo Chúa. Sự sám hối của Gia-kêu cũng là lời nhắc nhở chúng ta về việc thay đổi và sẵn sàng từ bỏ những gì không thuộc về Chúa. Qua câu chuyện của Gia-kêu, chúng ta được mời gọi mở lòng để Chúa đến và biến đổi đời sống chúng ta. Dù trước đó chúng ta đã vấp ngã hay lầm đường. Câu nói cuối cùng của Chúa Giê-xu với Gia-kêu: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham." Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng Ngài không phân biệt ai, dù là kẻ bị xã hội bỏ rơi, bị coi là tội lỗi, nhưng nếu biết ăn năn và hoán cải, chúng ta vẫn được Chúa đón nhận như những người con của Người. Sứ mạng của Chúa Giê-xu là tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Điều này cho chúng ta thấy tình yêu thương vô điều kiện của Chúa đối với mỗi con người, đặc biệt là những người lầm lạc. Câu chuyện của Gia-kêu hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra lòng nhân từ vô hạn của Chúa và ý thức về lòng thương xót của Người. Mỗi khi chúng ta sa ngã, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi và tìm kiếm chúng ta như các người đã tìm gặp Gia-kêu. Điều quan trọng là chúng ta có dám vượt qua những rào cản của bản thân như sự kiêu ngạo, lòng tự ái hay mặc cảm tội lỗi để đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong con.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Gia-kêu, dám trèo qua những trở ngại trong cuộc sống để tìm gặp Ngài. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để sám hối và hoan cải thực sự. Nguyện xin Chúa đến và ở lại trong cuộc đời của con, để con được biến đổi bởi tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Amen.
Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yếu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhiều. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được tôn kính tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sức cho con, vì thân con bao yêu đuối mong ban thánh ngân bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong chờ.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 8. Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11 vừa qua, nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 8, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc gần 10 giờ trước sự tham dự của hơn 7.000 tín hữu. Chủ đề ngày thế giới người nghèo năm nay được rút từ sách Thánh Ca, đó là kinh nguyện của người nghèo vọng lên tới Thiên Chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 linh mục và 26 hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đảm trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo Tin mừng trên thế giới, đã giúp Đức Thánh Cha làm các nghi thức khác tại bàn thờ. Hiện diện trong thánh lễ cũng có hàng ngàn người nghèo do Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn chăm sóc và giúp đỡ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy sống hy vọng giữa những bối cảnh đen tối với bao nhiêu tai ương ngày nay, và tích cực cộng tác để góp phần cải tiến tình hình, mang lại hy vọng cho cá nhân. Đi từ các bài đọc trong ngày lễ, nói về thời kỳ đen tối và đau buồn chưa từng có giữa các dân nước như hiện nay, Đức Thánh Cha nói, trước hết là sự lo âu. Đó là một tâm tình phổ biến trong thời đại chúng ta. Trong đó, các phương tiện truyền thông phóng đại các vấn đề và những vết thương làm cho thế giới trở nên bất an hơn và tương lai càng bất bình. Cả bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu với một khung cảnh phóng vào vũ trụ sự sầu muộn của dân chúng, và Chúa Giê-xu dùng một ngôn ngữ khải huyền. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh giác, nếu cái nhìn của chúng ta chỉ dừng lại ở những tin tức thời sự, thì lo âu sẽ chiếm ưu thế trong chúng ta. Đúng vậy. Cả ngày nay, chúng ta cũng thấy mặt trời u tối và mặt trăng tắt liệt. Chúng ta thấy đói kém đang đè nặng trên bao nhiêu anh chị em của chúng ta, những kinh hoàng của chiến tranh và cái chết của những người vô tội. Và trước bối cảnh đó, chúng ta có nguy cơ chìm sâu trong thất vọng và không nhận thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những thảm trạng của lịch sử. Nhưng ngày nay, giữa khung cảnh kinh hoàng ấy, Chúa Giê-xu thắp lên niềm hy vọng. Ngài mở toang chân trời, mở rộng cái nhìn của chúng ta để chúng ta học đón nhận sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trở nên gần gũi với chúng ta, cả trong tình trạng bấp bênh và đau khổ của thế giới. Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng Ngài thực thi ơn cứu độ cho chúng ta. Nhắc đến hình ảnh cây vả với cành mềm và lá xanh tươi được Chúa Giê-xu dùng để báo mùa hè đến gần, Đức Thánh Cha nói, cũng vậy. Chúng ta cũng được kêu gọi đọc những tình thế trong lịch sử trần thế của chúng ta, nơi nào dường như chỉ có bất công, đau khổ và nghèo đói, thì chính trong lúc bi thảm ấy, Chúa trở nên gần gũi để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ và làm cho cuộc sống được rạng ngời. Và chính chúng ta, những người môn đệ của Chúa nhờ Thánh Linh, chúng ta cũng có thể gieo vãi hy vọng trong thế giới. Chúng ta đừng quên điều này. Niềm hy vọng Kitô được viên mãn trong Chúa Giê-xu và được thể hiện trong nước Chúa đang cần chúng ta, và sự dẫn thân của chúng ta cần một niềm tin hoạt động trong bác ái, cần những Kitô hữu không ngoảnh mặt gì. Sau cùng, nhắc đến ngày thế giới người nghèo, Đức Thánh Cha gợi lại lời Đức Hồng Y Martini, cố tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Ý, nói về sự quan tâm đối với người nghèo. Trong thực tế, ta trở thành giáo hội của Chúa Giê-xu theo mức độ chúng ta phục vụ người nghèo, và chỉ như thế, giáo hội mới trở thành chính mình, nghĩa là trở thành một căn nhà mở rộng cho tất cả mọi người, là nơi diễn ra lòng cảm thương của Thiên Chúa đối với cuộc sống của mỗi người. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành đã kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút.
Tin Mozambique, Hội đồng giám mục Mozambique mời gọi tham gia ngày cầu nguyện hòa bình cho đất nước. Hội đồng giám mục Mozambique ở miền Nam Phi Châu mời gọi các tín hữu Kitô tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước này vào Chủ nhật ngày 24 tháng 11 tới đây. Mozambique đang ở trong tình trạng xáo trộn và xung đột đẫm máu sau cuộc tổng tuyển cử ngày 9 tháng 10 vừa qua, làm cho ít nhất 30 người thiệt mạng. Chính phủ thuộc đảng Frelimo, tức là Mặt trận Giải phóng Mozambique đang cầm quyền, bị tố cáo là gian lận trong cuộc bầu cử. Phe đối lập đã kêu gọi dân chúng, đặc biệt là người trẻ, hãy xuống đường tại nhiều thành phố trong nước để tố giác gian lận bầu cử. Chính phủ đã mạnh mẽ đàn áp các cuộc biểu tình chống đối làm cho nhiều người thiệt mạng. Cả Đức Thánh Cha, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 11 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, đã bày tỏ lo âu về những tin tức đến từ Mozambique. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn dân Mozambique để tình hình hiện nay không làm mất tin tưởng nơi hành trình dân chủ, công lý và hòa bình. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 11 vừa rồi, sau khóa họp toàn thể thứ 129 từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 tại Đại chủng viện Triết học Thánh Augustino ở Matola, các giám mục Mozambique đặc biệt nói đến cuộc khủng hoảng hậu bầu cử và lấy làm tiếc về những mất mát về nhân mạng và những tàn phá tài sản trong những ngày biểu tình phản đối, đồng thời các vị khẳng định rằng, chúng tôi mời gọi mọi người mỗi ngày đừng mất tin tưởng nơi con đường dân chủ, công lý và hòa bình, nỗ lực tìm kiếm những giải pháp công chính và hữu hiệu để bài trừ những tệ đoan đang đè nặng trên đất nước. Các giám mục Mozambique cho biết là cảm thấy cần phải động viên các tín hữu công giáo và mọi công dân trong ngày cầu nguyện, xét về sự căng thẳng xã hội và chính trị ngày càng gia tăng trong những ngày gần đây. Cụ thể là các giám mục mời gọi mọi tín hữu tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Mozambique, cử hành vào Chủ nhật ngày 24 tháng 11 tới đây, đại lễ Chúa Kitô Vua. Chúng ta cần cầu nguyện, nhất là trong thời điểm bi thảm này của lịch sử chúng ta, để chặn đứng những luồng gió bạo lực, tuyệt vọng và nghi kỵ.
Tin Belarus, một linh mục ở Belarus bị ra tòa vì tội phản quốc. Một linh mục ở Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga, sắp bị đưa ra tòa xét xử về tội gọi là phản quốc. Đó là cha sở Henrik Atalakovic, 64 tuổi, bị bắt cách đây một năm. Theo trung tâm Bizasna ở Belarus về nhân quyền, cha bị bắt cách đây một năm và vụ xử án sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 11 tới đây tại tòa án ở thủ đô Minsk. Người ta chưa rõ những lý do khiến cha bị cáo buộc về tội này, và nếu bị xác nhận, cha có thể bị từ 7 đến 15 năm tù cùng với số tiền phạt nặng nề. Cha Henrik gốc Ba Lan, sinh tại Belarus và có quốc tịch nước này. Phụ phong linh mục năm 1984, làm cha sở giáo xứ Thánh Giuse ở quận Valentin, cho đến khi bị bắt vào ngày 16 tháng 11 năm ngoái. Trong thời gian bị giam giữ, tình trạng sức khỏe rất xấu của cha gây lo lắng cho những người thân và giáo phận.
Tin Roma, tuần lễ đỏ tại Ý về các tín hữu Kitô bị bắt hại. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ý phát động cử hành tuần lễ đỏ từ Chủ nhật 17 đến 24 tháng 11 này để gây ý thức trong dư luận quần chúng về các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Sáng kiến quốc tế này được hưởng ứng tại 30 thành phố tại Ý. Cao điểm trong tuần lễ này là thứ Tư, ngày 20 tháng 11, với nhiều sáng kiến được thực hiện, từ các buổi cầu nguyện chung cho tới các cuộc triển lãm, trình bày chứng từ của những người đã và đang sống trong những bối cảnh các tín hữu bị bắt hại. Có cả những cuộc chiếu đèn đỏ tại mặt tiền các nơi thờ phượng hoặc các đền đài, dinh thự lịch sử. Màu đỏ tượng trưng máu các Kitô hữu đổ ra vì đức tin. Theo phúc trình mới nhất của tổ chức bác ái quốc tế này, trong số 196 nước trên thế giới, có 61 nước giới hạn mạnh quyền tự do tôn giáo. Số các tín hữu Kitô sống tại nước có bắt hại và giới hạn như thế là 307 triệu người. Các thống kê cho thấy Kitô giáo tiếp tục là tôn giáo bị bắt hại nhất trên thế giới. Trong tuần lễ đỏ, sẽ có phần trình bày phúc trình năm 2024 với tựa đề Phải chăng bị bắt hại và quên lãng, đặc biệt nói về tình trạng 18 nước, trong đó hoàn cảnh sống của các Kitô hữu đặc biệt khó khăn. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức bác ái giáo hoàng có trụ sở tại 24 quốc gia, và có những dự án tài trợ và hoạt động tại khoảng 140 nước trên thế giới. Năm 2015, tổ chức này đã đề ra sáng kiến tuần lễ đỏ, bắt đầu với việc chiếu đèn đỏ vào tượng Chúa Kitô cứu thế ở thành phố Rio de Janeiro, bên Brazil, để gây ý thức về tình trạng các Kitô hữu ở Iraq bị các nhóm thánh kiến Hồi giáo ISIS bắt hại, đến độ phải đi lánh nạn. Sáng kiến này sau đó dần dần được hàng trăm quốc gia hưởng ứng. Cả năm nay, các đền đài nổi tiếng như đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, đền thờ Thánh Gia ở Barcelona, đền thánh Giuse ở Monrovia, Montreal, Canada.
tin Đức Quốc, Ủy ban Giám mục Đức về một vụ báo động có 14 triệu người nghèo tại Đức. Đức cha Peter Kongrat, giám mục giáo phận Mainz, chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về một vụ báo động rằng tại Đức hiện có 14 triệu người nghèo, trong đó phụ nữ là những người bị thiệt hại nhiều nhất, nhiều phụ nữ cảm thấy tự ti và cô đơn. Đức cha Kongrat nói rằng, trong các cuộc nói chuyện về mục vụ và với các cha sở, tôi cảm nhận những khuôn mặt thường che giấu và xấu hổ về tình trạng nghèo đói của phụ nữ ở Đức. Trong các cuộc thảo luận của tiểu ban phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội, chúng tôi cũng bàn về những nguyên nhân, hậu quả và phương thế giải quyết nạn nghèo của phụ nữ. Tôi lo âu khi thấy rằng những nguyên do và hậu quả nạn nghèo của phụ nữ không được nhận diện tại một số giáo xứ và các phụ nữ bị bỏ mặc và cô đơn. Đức cha Pontrat cũng nhận xét nhiều phụ nữ bắt đầu lâm vào cái vòng nghèo đói do bạo lực liên quan đến giới tính trong các mối quan hệ của họ hoặc trong công ăn việc làm. Nguyên sự kiện là phụ nữ, họ đã phải chịu thiệt thòi về kinh tế, sự phân phối không đồng đều trong việc trợ giúp là một trong những nguyên nhân chính của sự chênh lệch về lương bổng và hưu bổng, thậm chí có khi lên tới 60%. Nguy cơ nghèo đói đặc biệt cao đối với những người phụ nữ sống một mình vì ly dị hoặc vì cha mẹ đơn độc. Các phụ nữ có nguồn gốc là di dân và từng bị phân biệt chủng tộc thường phải chịu sự phân biệt đối xử gấp bội.
Tin Abel Iraq, Đức Tổng giám mục Công giáo Kandy hy vọng hòa bình nhờ chính phủ mới của Mỹ. Đức Tổng giám mục Bashar Mahdi Wada của Giáo hội Công giáo Kandy ở thành Abel, thủ phủ miền Kurdistan, miền Bắc Iraq, bày tỏ hy vọng với sự đắc cử của tân Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, sẽ ảnh hưởng tích cực đến nỗ lực hòa bình tại miền này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo ACE MENA bằng tiếng Ả Rập, truyền đi hôm 11 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Wada nhận xét rằng các tín hữu Công giáo trong vùng này đã gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh tại quê hương của họ. Mặc dù vẫn lo sợ những căng thẳng có thể tạo thêm bạo lực, nhưng họ tiếp tục hy vọng được sớm an ninh bên cạnh những người đồng bào của họ. Họ tin rằng tương lai chung của họ tùy thuộc những lời hứa về hòa bình và xây dựng đất nước. Đức Tổng giám mục Wada cũng nhận xét rằng dân chúng trên thế giới ngày nay đang nhìn về Washington, quan sát kỹ xem tân Tổng thống Mỹ có chu toàn lời hứa khi tranh cử là sẽ chấm dứt xung đột tại Trung Đông hay không. Các tín hữu Kitô hy vọng chính phủ Mỹ sẽ duy trì quyết tâm ủng hộ hòa bình, bảo đảm sự ổn định cho những cộng đoàn ở nguyên quán của họ, và cộng tác với các chính quyền địa phương để đảm bảo sự sống còn và an ninh, đặc biệt những vùng các Kitô hữu hiện diện tương đối. Đức Tổng giám mục Wada nhắc lại lần gặp gỡ trước đây với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12 năm 2018 trong buổi lễ ký luật số 390 của Quốc hội Mỹ, chính thức nhìn nhận những hành động tàn ác chống lại các Kitô hữu và người Yazidis là tội diệt chủng. Đức Tổng giám mục nói, luật này là tột đỉnh chiến dịch của chúng tôi, muốn lưu ý thế giới về những đau khổ của các Kitô hữu và những người Yazidis với sự ủng hộ của các đại biểu Quốc hội Mỹ, thuộc cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ. Luật cho phép chính phủ và các tổ chức nhân quyền điều tra về những tội ác kinh khủng của nhà nước Hồi giáo ISIS, truy tố thành viên của tổ chức này và trực tiếp ủng hộ các tổ chức tôn giáo trong việc giúp đỡ các cộng đoàn của mình chữa lành sau tàn phá. Đức Tổng giám mục Wada cũng đánh giá cao sự cộng tác chặt chẽ của Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ từ năm 2014 đã thu thập và bổ túc cho hồ sơ về vấn đề này với những tài liệu và bằng chứng để giúp tiến tới đạo luật 390 vừa nói. Đức cha nói, hai năm cộng tác với các thành viên thuộc nhóm của Tổng thống Trump về vấn đề này, chứng tỏ họ hiểu rõ những đau khổ của các cộng đoàn tín hữu Kitô và Yazidis ở Iraq, cũng như ước muốn chân thành ủng hộ của họ. Đức Tổng giám mục Wada nhấn mạnh rằng, trong hơn 8 năm, những cuộc viếng thăm chính thức của các thành viên chính phủ của Tổng thống Trump tại Erbil, sự dấn thân của họ với các gia đình phải di tản, sự quan tâm và kinh nghiệm của họ, cũng như những tiếp xúc trực tiếp của họ với các vị lãnh đạo tôn giáo, phản ánh một cố gắng muốn mang lại sự ổn định cho miền này.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm, sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc mang con tim dịu hiền. Khi đến dương gian, Chúa nên chọn cuộc đời cứu rỗi loài người, để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sẻ phận làm con Chúa trời. Tìm cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa.
Xưa có ba ông thầy, một thầy xem tướng, một thầy tính số và một thầy phong thủy, cùng nhau đi chu du khắp nơi. Hôm đó trời đã tối, ba người dừng chân tại một nông trại rộng lớn xin trọ qua đêm. Chủ nhà sai người dâng trà, làm cơm thịnh soạn thiết đãi và sắp xếp cho ba vị chỗ nghỉ ngơi. Thầy xem tướng nói với hai thầy còn lại: "Này hai huynh đệ, tôi thấy chủ nhà này tướng mạo không tốt, sao ông ta lại giàu có như vậy?" Rồi họ quyết định hỏi xem có phải do mồ mả gia tiên âm trạch tốt mà ông có phúc như vậy không. Ông chủ liền dẫn họ đi thăm mồ mả gia tiên. Khi đi đường vòng khá xa, nhưng khi về lại rất gần. Ông chủ giải thích: "Vì khi dẫn ba thầy ra tới cổng, tôi thấy người hàng xóm đang cắt trộm lúa của tôi. Nếu tôi đi qua đó, họ sẽ bỏ lúa mà chạy. Tôi biết vì đói mà họ mới làm như vậy, chứ bản tính của họ không phải thường trộm cắp, nên mới đi đường vòng để tránh làm họ xấu hổ." Cả ba thầy đều thán phục cách cư xử ấy và nói: "Ồ, Ngài quả thực sống có đức, chính tâm hành thiện của Ngài đã tích được phúc đức, đã thay đổi vận mệnh của Ngài. Hóa ra, vận mệnh phúc đức chẳng nằm ở phong thủy tướng số, mà do lòng nhân từ tạo nên." Quý vị và các bạn thân mến, phúc đức tựa như cây trái, không phải tự nhiên có, mà chúng ta cần phải biết cách gieo trồng, chăm sóc. Ông chủ trong câu chuyện trên đã biết cách cư xử khéo léo để không gây tổn thương cho người khác. Mỗi hành vi thiện lành đối với người khác là chúng ta vun trồng cho cây đức hạnh xanh tốt và nở hoa. Dù trong hoàn cảnh nào, người sống có đức đều biết tôn trọng nhân phẩm, dù đôi lúc có chút thiệt thòi. Lòng người giàu nhân nghĩa phúc đức được sánh ví như biển lớn. Văn hào Victor Hugo đã chân nhận rằng, rộng lớn nhất thế gian là biển, rộng lớn hơn biển là bầu trời, rộng lớn hơn bầu trời là lòng người. Biển bao la luôn đón nhận mọi nguồn nước đục trong, bầu trời cao rộng luôn che chở muôn loài muôn vật. Đáng quý hơn hết là lòng người bao dung độ lượng, họ luôn đón nhận mọi thái độ hòa thuận cũng như đối nghịch. Bầu trời và biển lớn đều có thể đo lường, nhưng lòng người thì không thể. Con người là hữu thể gồm có xác và hồn, có vật chất và tinh thần, được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. con người vừa mang tính phàm tục, vừa linh thánh, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ. Do hậu quả và di chứng của tội nguyên tổ, con người dễ hướng chiều theo điều xấu. Vì vậy, cần phải có ơn thánh nâng đỡ để vượt lên những đam mê dục vọng, ích kỷ thấp hèn. Ơn thánh ví như ánh sáng đức tin, soi dẫn tâm hồn ta hành động để giữ cho lương tâm ngay thẳng. Một khi có sự gắn kết thiết thân với Thiên Chúa, chúng ta có được sức mạnh, lý trí sáng suốt để phân định điều hay lẽ phải mà đạt đến sự toàn thiện theo thánh ý Chúa. Thánh Phaolô có kinh nghiệm về điều này khi Ngài nói, ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặp được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo thần khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặp được kết quả của thần khí là sự sống đời đời. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những sai lầm tội lỗi. Sai phạm nào cũng có thể sửa chữa nếu chúng ta biết khiêm tốn sống theo thánh ý Chúa. Ta có thể lừa dối người khác, nhưng không thể dối lòng mình, càng không thể dối lừa Thiên Chúa. Người thấu biết mọi ngõ ngách, cả góc khuất trong tâm hồn ta. Thiên Chúa đã tạo dựng và cho chúng ta được sống hạnh phúc. Chúa Giêsu đã nhập thể vào trần gian để thánh hóa và nâng con người lên thành con cái Thiên Chúa. Hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ gành thác của quyền lực và danh vọng. Hạnh phúc đó được xây dựng trên nền tình yêu tự hiến của Đức Giêsu, qua sự từ bỏ, sống nghèo khó, chịu bắt hại để được gia nghiệp là nước trời. Hạnh phúc đó được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Lạy Chúa, trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng con xin Chúa ban ân sủng, thánh hóa tâm hồn chúng con nên khiêm tốn hiền hòa, để chúng con đừng tìm kiếm hư danh lợi lộc trần gian, mà hướng chọn lòng tin mến vào Chúa. Vì chỉ có Chúa là nguồn khôn ngoan thiện hảo, mang đến cho con người niềm bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
Ôi bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình đấng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lệ ướt mi, hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa gia nghiệp. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi không sao. Nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.